Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sau đây là bản tin nhanh trong giờ thứ hai. Những tin chính: các công ty viễn thông và ngân hàng lớn có thể bồi thường cho nạn nhân bị lừa gạt. Tổng thống Biden mời Úc, Ấn Độ và Nhật Bản tham dự hội nghị bốn nước. Cơ quan quản lý an toàn xe hơi Mỹ mở cuộc điều tra một số xe VinFast. Mở đầu là phần tin nước. Chính phủ liên bang cho biết các công ty công nghệ và ngân hàng lớn có thể phải bồi thường cho nạn nhân của các vụ lừa đảo. Theo luật liên bang mới được đề xuất, các công ty viễn thông và ngân hàng có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt nếu họ không phát hiện và ngăn chặn các vụ lừa đảo. Bộ trưởng Tài chính Stephen Chong cho biết một số đề xuất khác nhau đang được xem xét. Tin về cải tổ việc chăm sóc cao niên, khoảng 1,4 triệu người cao tuổi sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn hơn để sống tự lập tại nhà trước khi vào viện dưỡng lão, sau khi chính phủ liên bang và phe đối lập đạt được thỏa thuận để thông qua ngân khoản 5,6 tỷ đô la được mong đợi từ lâu thông qua Quốc hội. Để giúp tài trợ đầy đủ cho chi phí chăm sóc ngày càng gia tăng, những người mới tham gia sẽ phải gánh chịu các khoản đóng góp được kiểm tra theo phương tiện tăng lên. Chính phủ cho biết mức đóng góp trọn đời sẽ được tăng từ khoảng 76.000 đô la lên 130.000 đô la, giúp người nộp thuế tiết kiệm được 12,6 tỷ đô la trong 11 năm, sau khi tăng ban đầu 930 triệu đô la trong 4 năm đầu tiên. Cập nhật tin về vụ biểu tình tại Melbourne, căng thẳng có thể bùng phát giữa những người biểu tình phản chiến và cảnh sát khi các nhà hoạt động cho biết sẽ có hành động quan trọng vào ngày cuối cùng của một cuộc triển lãm vũ khí gây tranh cãi. Ngày đầu tiên của cuộc triển lãm vào thứ Tư đã trở nên bạo động và hỗn loạn sau khi các thùng rác của bánh xe bị đốt cháy và phân ngựa axit cấp thực phẩm và tinh lửa chai thủy tinh được phóng vào rào chắn của cảnh sát. Cảnh sát chống bạo động đã bắn trả 1.500 người biểu tình bằng đạn cao su, hơi cay và thiết bị gây choáng, khiến 42 người bị bắt. Tin về bầu cử tại Queensland. Việc đếm ngược đến cuộc bầu cử Queensland đã bắt đầu với thủ hiến Stephen Smalls đưa ra lời vận động cuối cùng của mình tới cử tri. Ông Miles dường như đã đưa ra lời tuyên bố cuối cùng của mình khi Quốc hội khóa 57 của Queensland kết thúc trước cuộc bầu cử sắp tới vào ngày 26 tháng 10. Ông cảnh báo người dân Queensland rằng rủi ro rất cao. Sự việc này xảy ra khi đảng tự do đe dọa chấm dứt triều đại 9 năm của đảng lao động. Ông Miles đã giữ chức thủ hiến trong 9 tháng kể từ khi bà Anastasia Palaszczuk từ chức trong nước mắt vào tháng 12. Và sau đây là tin thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã mời Thủ tướng Anthony Albanese và các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Nhật Bản đến tiểu bang của ông để tham dự hội nghị thượng đỉnh Quad vào tuần tới. Ông Biden sẽ tiếp đón ông Albanese, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Delaware. Quad là quan hệ đối tác ngoại giao giữa Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh tại Hoa Kỳ sẽ là cuộc gặp trực tiếp thứ tư của các nhà lãnh đạo Quad. Ông Biden đã dành nhiều thời gian hơn ở tiểu bang quê nhà kể từ khi ông từ bỏ nỗ lực tái tranh cử vào tháng 7 và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Tình Trung Đông, Liên Hợp Quốc cho biết nền kinh tế Palestine đang chịu ảnh hưởng do cuộc chiến ở Gaza, với sản lượng ở Gaza giảm xuống còn 1/6 so với trước khi lực lượng Israel bắt đầu phản ứng quân sự đối với cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas tại Israel. Báo cáo Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn sự suy thoái kinh tế bằng cách giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và đặt nền tảng cho hòa bình và phát triển lâu dài. Ông Pedro Manuel Moreno, Phó Tổng Thư ký Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc cho biết nền kinh tế đã suy thoái nghiêm trọng. Tin thế giới sau cùng liên quan đến Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC là Karim Khan. Ông Khan khen ngợi Zelensky vì gần đây Ukraine đã phê chuẩn quy chế Rome thành lập ICC. Năm 2023, một nhóm nhân quyền độc lập do Liên Quốc hậu thuẫn cho biết họ đã phát hiện ra bằng chứng về tội ác chiến tranh do lực lượng Nga gây ra trong cuộc chiến chống lại Ukraine, bao gồm tra tấn và hãm hiếp phụ nữ dưới 23 tuổi. Các thành viên của Ủy ban độc lập của Liên Hợp Quốc về Ukraine cũng bày tỏ lo ngại về các cáo buộc diệt chủng của lực lượng Nga và cho biết họ đang xem xét các cáo buộc này. Và sau đây là tin Việt Nam, tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Cục Quản lý An toàn Giao thông xa lũ quốc gia Hoa Kỳ NHTSA đã mở cuộc điều tra sơ bộ đối với một số xe điện do hãng xe VinFast Việt Nam sản xuất, theo thông báo đưa ra hôm 12 tháng 9, sau khi có báo cáo rằng hệ thống hỗ trợ giữ làn đường không hoạt động đúng. Cuộc điều tra đối với khoảng 3.118 xe VinFast diễn ra sau khi có cáo buộc được ghi trong 14 bản trình báo của những người lái các mẫu xe VinFast đời 2023 và 2024 rằng hệ thống gặp khó khăn trong tìm làn đường trên đường, đưa vào thông tin không đúng để điều khiển vô lăng và người lái xe khó có thể giành quyền điều khiển. NHTSA cho biết trong một tuyên bố, theo văn phòng điều tra khiếm khuyết của NHTSA, cuộc đánh giá sơ bộ sẽ ước lượng phạm vi tần suất và mức độ nghiêm trọng vấn đề và tìm cách xác định xem có khiếm khuyết an toàn nào trong các xe được báo cáo hay không. VinFast vốn bắt đầu bán xe tại Hoa Kỳ vào năm 2023, cho biết họ đã biết về cuộc điều tra. VinFast sẽ hợp tác toàn diện với NHTSA trong suốt quá trình này. Chúng tôi rất nghiêm túc đối với mọi mối lo ngại về an toàn và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình. Một tuyên bố VinFast nói thể hiện sự tin tưởng công ty và các chuẩn mực an toàn của mình. Trước đó, NHTSA đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn vào ngày 24 tháng 4 liên quan đến mẫu xe điện VF8 của VinFast ở Pleasanton, California khiến 4 người tử vong.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.